Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Tỉnh Bắc Ninh tiếp tục thăm và tặng quà một số tỉnh ở khu vực miền Trung Tây Nguyên, hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ. Các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra dự thảo các tờ trình, nghị quyết trình tại Hội đồng nhân dân tỉnh. Ngành thuế tích cực tuyên truyền tháo gỡ khó khăn cho hộ kinh doanh chuyển từ khoán sang kê khai. Livestream bán hàng quảng bá trái cây có múi trên sàn thương mại điện tử, một hướng đi được nhiều hộ làm vườn tiếp cận.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung Tây Nguyên do ảnh hưởng của mưa lũ, đoàn công tác của tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã trực tiếp đến thăm động viên và trao kinh phí hỗ trợ đồng bào tỉnh Lâm Đồng bị ảnh hưởng bởi thiên tai lũ lụt. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Anh Tuấn đã trao 3 tỷ đồng, chia sẻ với những thiệt hại lớn của tỉnh Lâm Đồng nói riêng, cả nước nói chung trong đợt mưa lũ vừa qua. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh luôn hướng về đồng bào ở nhiều địa phương đang phải chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ. Bằng sự chung sức sẻ chia, tỉnh Bắc Ninh đã tích cực vận động quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng của mưa lũ. Phần quà này góp phần giúp đồng bào tỉnh Lâm Đồng bị thiệt hại do mưa lũ gây ra sẽ nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định đời sống. Dịp này, tỉnh Bắc Ninh cũng đã trao hỗ trợ 100 triệu đồng cho trường tiểu học Đường Mới, xã Đờ Ran, tỉnh Lâm Đồng để mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác dạy học và khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Lâm Đồng, đồng chí Đa Cát Vinh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng gửi lời cảm ơn chân thành đến sự quan tâm động viên và hỗ trợ của tỉnh Bắc Ninh, đồng thời khẳng định sự quan tâm hỗ trợ giúp đỡ của tỉnh là nguồn hỗ trợ kịp thời, thiết thực, góp phần cùng Trung ương và địa phương chia sẻ khó khăn, chăm lo cho người dân sau đợt mưa lũ.
Nhằm kịp thời sẻ chia khó khăn với người dân khu vực trên địa bàn miền Trung Tây Nguyên bị ngập lụt, chia cắt, gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của nhân dân trong cơn bão số 13, trong hai ngày 27 và 28 tháng 11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức đoàn công tác trực tiếp đến các khu vực bị ảnh hưởng để thăm hỏi và trao tặng quà hỗ trợ tại tỉnh Gia Lai. Do ảnh hưởng của bão số 13, toàn xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai có 32 hộ gia đình bị sập nhà, 320 hộ bị tốc mái hoàn toàn, gây hư hỏng nặng. Hệ thống cơ sở hạ tầng cũng bị tàn phá nặng nề, đặc biệt là các trường học, cây xanh, trụ điện gãy đổ, nhiều tuyến đường bị chia cắt, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Trực tiếp đến thăm động viên bà con xã Tuy Phước Bắc, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh đã trao 400 suất quà gồm lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu, 6,5 tấn gạo, gần 200 thùng mì tôm, hơn 1.000 bộ chăn ấm, quần áo, màn tuyên cùng thuốc men và các vật dụng sinh hoạt cho bà con, sách vở, cặp sách, đồ dùng học tập cho các em học sinh tại những địa bàn chịu thiệt hại nặng. Riêng các hộ gia đình bị sập nhà hoàn toàn, đoàn công tác hỗ trợ thêm các suất quà bằng tiền mặt, tổng giá trị trên hơn 300 triệu đồng. Số tiền được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các cơ quan chức năng, Hội Thiện nguyện Tâm Từ Bi Thị Cầu Đắp Cầu tỉnh Bắc Ninh ủng hộ.
Sáng ngày 28 tháng 11, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức thẩm tra nhiều dự thảo nghị quyết quan trọng, chuẩn bị trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét thông qua tại kỳ họp thường lệ cuối năăm. Tại đây, Ban Kinh tế Ngân sách đã xem xét 11 dự thảo nghị quyết và 2 báo cáo chuyên đề thuộc nhiều lĩnh vực quan trọng, trong đó tập trung vào các nội dung như báo cáo tổng quan hiện trạng môi trường giai đoạn 2021-2025, báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2025, cùng 4 dự thảo nghị quyết về hỗ trợ phát triển nông nghiệp, hỗ trợ phục hồi sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai và dịch hại, chuyển mục đích sử dụng rừng và chính sách hỗ trợ đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, Ban tiến hành thẩm tra dự thảo nghị quyết về hỗ trợ lãi suất vay vốn, hỗ trợ kinh phí hoạt động và hỗ trợ giá vé cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, xem xét dự thảo quy định điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu làm căn cứ đăng ký thường trú đối với trường hợp thuê mượn ở nhờ. Bên cạnh đó, Ban tập trung xem xét các dự thảo nghị quyết quy định mức chi trong hoạt động khuyến công, chính sách hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2030. Kết luận buổi thẩm tra, trưởng Ban Kinh tế Ngân sách đề nghị các Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công thương tiếp tục ra soát bổ sung các nội dung còn thiếu, tăng cường làm rõ cơ sở pháp lý, tiêu chí hỗ trợ và nguồn lực thực hiện để các dự thảo nghị quyết khi trình tại kỳ họp bảo đảm tính khả thi và hài hòa lợi ích của người dân, doanh nghiệp và nhà nước, đồng thời khẩn trương hoàn thiện dự thảo báo cáo nghị quyết trước khi trình kỳ họp thường lệ cuối năm, nhiệm kỳ 2021-2026.
Cùng ngày, Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức thẩm tra dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 8, kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe cho ý kiến vào các tờ trình và dự thảo nghị quyết, quy định một số chính sách về hỗ trợ đào tạo nhân lực trong giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và hợp tác quốc tế đào tạo nhân lực phục vụ các ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp số trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2025-2030, quy định chính sách hỗ trợ kinh phí tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030, quy định mức trợ giúp xã hội đối tượng khó khăn hưởng chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, quy định mức chi phí chi trả trợ giúp xã hội thông qua đơn vị cung cấp dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, quy định một số nội dung mức chi hỗ trợ công tác y tế dự phòng dân số trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030, quy định một số chính sách về bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến của đại biểu tại hội nghị, Ban Văn hóa Xã hội đề nghị Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện nội dung tờ trình, xây dựng báo cáo thẩm tra, dự thảo nghị quyết để trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thảo luận, quyết định tại kỳ họp thường lệ cuối năm.
Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong 2 ngày 28 và 29 tháng 11 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Trước khi bước vào phiên làm việc thứ nhất sáng ngày 28 tháng 11, đoàn đại biểu dự đại hội đã thành kính dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đặt vòng hoa dâng hương và dành một phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của quê hương đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu nguyện tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, đoàn kết đổi mới sáng tạo, khắc phục khó khăn, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tích cực chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất có chủ đề đoàn kết sáng tạo, hội nhập phát triển. Tham dự đại hội có 298 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 618.000 hội viên phụ nữ trong tỉnh. Chiều ngày 28, đại hội diễn ra phiên thứ nhất với các nội dung bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký đại hội, ban thẩm tra tư cách đại biểu. Thông qua chương trình nội quy quy chế làm việc của đại hội, báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý vào văn kiện đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14. Dự thảo bổ sung sửa đổi điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, tham luận của các đơn vị và tổ chức công tác khen thưởng. Sáng mai 29 tháng 11, đại hội chính thức khai mạc với nhiều nội dung quan trọng.
Sáng ngày 8 tháng 11, Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 11 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các xã phường trên địa bàn tỉnh. Hội nghị nghe lãnh đạo Sở Nội vụ thông tin kết quả vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau các đơn vị hành chính. Báo cáo cho thấy nhiều chỉ số cải cách hành chính, chuyển đổi số trong quản lý điều hành tiếp tục được nâng lên, bộ máy các cấp được tinh gọn, giảm đầu mối trung gian, thời gian giải quyết thủ tục hành chính rút ngắn so với trước. Đồng thời, Sở Nội vụ cũng nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới như hoàn thiện quy chế phối hợp giữa các phòng ban, tăng cường ứng dụng nền tảng dữ liệu tập trung, nâng cao chất lượng cán bộ công chức theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. Hội nghị cũng nghe Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thông tin kết quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng thời gian qua, trong đó nổi bật là công tác huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, công tác tuyển quân. Thời gian tới, lực lượng quân sự địa phương tiếp tục tăng cường nắm chắc tình hình an ninh cơ sở, nâng cao chất lượng trực sẵn sàng chiến đấu, đồng thời đẩy mạnh phối hợp xây dựng tiềm lực quốc phòng toàn dân vững mạnh. Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy định hướng công tác tuyên truyền trong giai đoạn tới tập trung vào tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2025, các chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tuyên truyền phòng chống các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên không gian mạng, đồng thời làm tốt công tác nắm bắt dư luận để kịp thời tham mưu cho cấp ủy xử lý những vấn đề phát sinh tại cơ sở.
Theo quy định của Trung ương, toàn Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh có 128.085 đảng viên cần triển khai sử dụng ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng, đảng viên trong quân đội, công an không phải triển khai. Bằng các biện pháp quyết liệt, toàn Đảng bộ tỉnh đã phân quyền quản trị ứng dụng cho 8.109 cán bộ được giao quản lý phần mềm của cấp ủy các cấp và chi bộ trực thuộc. Đến ngày 25 tháng 11, đã có 104.038 trên 128.085 đảng viên cài đặt sử dụng ứng dụng, đạt tỷ lệ 81,2%. Trong số 103 đảng bộ toàn tỉnh đã có 36 đảng bộ hoàn thành đạt tỷ lệ 100%, 22 đảng bộ hoàn thành từ 90 đến dưới 100%, chỉ còn 5 đảng bộ đạt tỷ lệ hoàn thành dưới 50%. Đối với công tác chuẩn hóa tổ chức đảng và cập nhật căn cước công dân cho đảng viên, Ban tổ chức tỉnh ủy và các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy đã chuẩn hóa 7.413 tổ chức đảng, đạt tỷ lệ 100%, đã cập nhật căn cước công dân cho đảng viên đạt 99,8%, đồng thời chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy tiếp tục ra soát cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu trên phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0, bảo đảm cập nhật kịp thời đầy đủ chính xác danh mục tổ chức đảng và tài khoản cho đảng viên khi có sự thay đổi.
Dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 được xem là kết tinh trí tuệ của toàn đảng, không chỉ đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, những hạn chế tồn tại sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội 13, dự thảo còn định hướng phát triển đất nước 5 năm tới và tầm nhìn cho tương lai. Tại hội nghị lấy ý kiến và dự thảo được Ban Thường vụ tỉnh ủy tổ chức mới đây, nhiều ý kiến tâm huyết của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ đã cho thấy tinh thần dân chủ, cởi mở, đoàn kết và phát huy trí tuệ tập thể. Kết tinh hoàn thiện báo cáo chính trị Đại hội đảng, phóng viên Thanh Huyền đã có ghi nhận về những ý kiến tâm huyết, mời quý vị cùng nghe. Đánh giá cao và bày tỏ sự phấn khởi khi lần đầu tiên dự thảo báo cáo trình Đại hội 14 của Đảng được tích hợp 3 nội dung văn kiện gồm báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế xã hội, báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, thể hiện tinh thần tiếp tục đổi mới về cách xây dựng văn kiện, xuất phát từ thực tiễn mới của đất nước, sự phát triển nhận thức, lý luận và tổ chức thực hiện của Đảng. Bày tỏ ý kiến đối với phương hướng thực hiện nhiệm vụ thời gian tới, ông Vũ Đức Trung, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Trung ương cần tiếp tục sắp xếp tinh gọn xã phường phù hợp thực tế đô thị hóa.
Bây giờ của cái xã mới, coi như người ta làm việc của hoàn toàn công việc của xã cũ và đại bộ phận công việc của huyện. Thế là cái vị trí của xã rất quan trọng, rất nhiều việc. Khi sắp xếp xã phường thì có lẽ chúng ta không nên phụ thuộc với đơn vị hành chính của xã cũ. Để rồi cứ cộng các cái xã của một huyện ấy lại với nhau.
Sau hợp nhất tỉnh, nhiều sở có số lượng lớn cán bộ lãnh đạo cấp sở, cần có cơ chế đổi mới để tạo cơ hội cho cán bộ trẻ. Đề nghị có chính sách hỗ trợ đồng bào vùng cao, dân tộc thiểu số, nghiên cứu hợp nhất thôn bản phù hợp phong tục và điều kiện thực tế. Ông Nguyễn Sĩ, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đề nghị cần tiếp tục đổi mới, khơi thông nguồn lực, quan tâm phát triển kinh tế tư nhân.
Phát triển kinh tế tư nhân thực sự là một động lực mạnh mẽ, quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nâng cao tính độc lập tự chủ của nền kinh tế để giảm phụ thuộc quá lớn vào khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Cần làm nổi bật lĩnh vực kinh tế mới, đề nghị cái này là cần về cả về lý luận, cả về thực tiễn. Lĩnh vực kinh tế mới như là kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, chuyển đổi số.
Một số đại biểu đề nghị bổ sung thêm những vấn đề cần lưu ý trong dự thảo văn kiện như Việt Nam đang có tốc độ già hóa dân số nhanh, ảnh hưởng đến nguồn nhân lực, cần có đề án ứng phó dài hạn, quan tâm lực lượng công nhân, vai trò của tổ chức công đoàn vì đây là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với người lao động, làm nổi bật các lĩnh vực kinh tế như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống song hành với phát triển kinh tế, là những người có nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Ý kiến của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã phát huy trí tuệ tập thể cùng đóng góp hoàn thiện văn kiện Đại hội 14 của Đảng.
Theo cơ quan thuế tỉnh Bắc Ninh, đến cuối tháng 11, tổng thu nội địa của tỉnh ước đạt hơn 54.000 tỷ đồng, vượt 17,9% dự toán và tăng 38,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nguồn thu từ tiền sử dụng đất tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh thu ngân sách năm 2025. Lũy kế 11 tháng toàn tỉnh ước thu hơn 17.000 tỷ đồng từ khoản thu này, vượt 84% so với dự toán Ủy ban Nhân dân tỉnh giao và cao gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2024. Đây là mức tăng trưởng được đánh giá là đột biến, phản ánh nỗ lực tổ chức thu ngay từ đầu năm cũng như sự sôi động trở lại của thị trường bất động sản địa phương. Để đạt kết quả trên, ngành thuế Bắc Ninh đã phân giao chỉ tiêu cụ thể đến từng phòng chuyên môn và đội thuế, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở ngành và chính quyền cơ sở trong việc rà soát, quản lý và khai thác các nguồn thu. Việc chủ động kiểm soát tiến độ các dự án giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất cũng được triển khai quyết liệt nhằm bảo đảm nguồn thu đúng thời điểm, đúng quy định. Nguồn thu tăng tạo điều kiện cho tỉnh chủ động cân đối ngân sách, thực hiện các nhiệm vụ chi đầu tư phát triển và đảm bảo an sinh xã hội.
Có hơn một tháng nữa mới kết thúc năm 2025, song Chi cục Hải quan khu vực 5 quản lý hai tỉnh Bắc Ninh và Thái Nguyên đã hoàn thành sớm và vượt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước. Năm 2025, Chi cục Hải quan khu vực 5 được Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách nhà nước là 13.750 tỷ đồng. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp nghiệp vụ ngay từ đầu năm đến nay, thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu của đơn vị đạt gần 14.040 tỷ đồng, vượt 2% so với chỉ tiêu và tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. trong đó thu thuế giá trị gia tăng hơn 12.506 tỷ đồng, thuế nhập khẩu gần 1.324 tỷ đồng, thuế xuất khẩu gần 138 tỷ đồng. Bên cạnh nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, công tác quản lý rủi ro và chống buôn lậu cũng đạt kết quả tích cực. Hơn 10 tháng qua, chi cục đã xử lý 924 vụ vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt hơn 5,93 tỷ đồng, chủ yếu liên quan đến khai sai về tên hàng, mã số, thuế xuất, trị giá hải quan.
Thưa quý vị và các bạn, việc chuyển đổi từ thuế khoán sang thuế kê khai đang là vấn đề được nhiều hộ kinh doanh quan tâm khi quy định mới sẽ chính thức áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Để đồng hành và hỗ trợ tại chỗ, ngành thuế tỉnh Bắc Ninh triển khai 60 ngày cao điểm tập trung tháo gỡ ngay những khó khăn từ cơ sở. Phóng sự sau ghi nhận tại thuế cơ sở 9, nơi nhiều hộ kinh doanh đã bắt đầu thực hiện các bước chuyển đổi. Dù đã nắm được thông tin sẽ phải chuyển sang phương pháp kê khai thuế, nhưng nhiều hộ kinh doanh như cửa hàng tạp hóa vẫn còn không ít băn khoăn trong quá trình chuẩn bị. Việc thay đổi thói quen và tiếp cận cách quản lý thuế mới khiến chủ cơ sở không khỏi lo lắng. Anh Nguyễn Mạnh Linh, tổ dân phố Lạc Thổ Nam, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ.
Lúc đầu thì cũng hơi băn khoăn về các vấn đề về hàng hóa cũng như là hàng tồn kho mà mình đã có ở trong cửa hàng mà chưa có hóa đơn. Nhưng mà được bên các anh bên cán bộ thuế là đã hướng dẫn rất là tận tình cho mình chuyển đổi từ khoán sang kê khai.
Với những hộ kinh doanh ăn uống, khó khăn lại nằm ở nguyên liệu đầu vào. Nhiều mặt hàng như dê, rau, than được mua trực tiếp từ người dân nên không có hóa đơn. Anh Hồ Văn Tuệ, tổ dân phố Lạc Thổ Nam, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh nói.
Cán bộ thuế cơ sở 9 của Thuận Thành Bắc Ninh ấy, thì đã xuống tận nơi và đã là chỉ và bày cách là dê thì người dân nuôi ấy, thì đã là mình phải lập bảng kê đấy, về sau đấy thì mình sẽ là kê khai lên và ghi xuất hóa đơn ra.
Ông Nguyễn Văn Thành, tổ trưởng tổ quản lý hỗ trợ kinh doanh thuế cơ sở 9, thuế tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Họ rất là băn khoăn là bây giờ từ cái khâu nhập hàng vào là phải có hóa đơn và xuất ra là cũng phải xuất hóa đơn đầu ra. Và họ băn khoăn là cái chi phí về cái nhà mạng và hạch toán sai, họ sợ là bị phạt.
Để tháo gỡ khó khăn cho hộ kinh doanh trong giai đoạn chuyển đổi, thuế cơ sở 9 đã tổ chức các hội nghị tập huấn quy mô lớn. Riêng buổi tập huấn này đã thu hút hơn 600 hộ kinh doanh tham gia, qua đó giúp người nộp thuế nắm rõ từng bước chuyển đổi sang phương pháp kê khai. Hiện thuế cơ sở 9 đang quản lý 4.450 hộ và đến thời điểm này đã có hơn 3.200 hộ hoàn thành đăng ký chuyển đổi, đạt trên 72%. Đơn vị phấn đấu hoàn thành 100% số hộ chuyển đổi trước ngày 15 tháng 12 năm 2025. Ông Nguyễn Hữu Hộ, Phó thuế cơ sở 9 thuế tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Thuế cơ sở 9 tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành thành lập ban chỉ đạo, tổ triển khai tại đơn vị và tại Ủy ban Nhân dân các phường để triển khai kế hoạch và thực hiện hướng dẫn hỗ trợ hộ kinh doanh cài đặt ứng dụng thuế điện tử eTax Mobilia để kê khai nộp thuế điện tử và tuyên truyền các chính sách thủ tục thuế theo nhiều hình thức, tuyên truyền trên đài phát thanh các phường và các nền tảng xã hội như Zalo, Facebook và TikTok.
Thành công bước đầu tại thuế cơ sở 9 đang góp phần thúc đẩy tiến độ chung của tỉnh với gần 82.000 hộ kinh doanh. Bắc Ninh đang đẩy mạnh chuyển đổi để hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn, tạo nền tảng cho quản lý thuế minh bạch và bền vững trong thời gian tới.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, năng suất cam ước đạt 28,3 nghìn tấn, bưởi ước đạt 48,6 nghìn tấn quả. Thời gian thu hoạch từ tháng 9 năm 2025 đến hết tháng 2 năm 2026. Tổng hợp từ các địa phương đến ngày 26 tháng 11, toàn tỉnh thu hoạch được hơn 4.000 tấn quả, trong đó 2,2 nghìn tấn cam, giá bán từ 20 đến 25 nghìn đồng 1 kg, 1,8 nghìn tấn bưởi, giá bán từ 14 đến 45 nghìn đồng 1 kg tùy loại. Một số nhà vườn có sản lượng cam bưởi lớn như tại xã Kiên Lao, phường Trũ. Mỗi ngày các nhà vườn đón từ 50 đến 100 lượt khách đến tham quan. Dịp cuối tuần, số lượng khách tăng gấp 2 đến 3 lần, góp phần mang lại doanh thu cho các gia đình. Hiện nay, sản lượng cam bưởi tại các vườn trồng vẫn còn khá lớn, khoảng 73.000 tấn. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các sở ngành xã phường trọng điểm trồng cây ăn quả như Trũ, Phượng Sơn, Lục Ngạn, Kiên Lao đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá xúc tiến tiêu thụ nông sản, hướng dẫn nông dân bán hàng trên các sàn thương mại điện tử như Sen Đỏ, Vỏ Sò, Shopee, Postmas. Với phương châm đưa chợ về vườn, tỉnh khuyến khích các chủ vườn liên kết với các đơn vị lữ hành, hợp tác xã tổ chức chương trình du lịch trải nghiệm, đưa đón du khách về tham quan, trải nghiệm kết hợp với tiêu thụ sản phẩm.
Thưa quý vị và các bạn, thay vì những phương pháp tiêu thụ cây có múi truyền thống như trước, giờ đây với sự phát triển của công nghệ thông tin và sự bùng nổ của các sàn thương mại điện tử, chỉ bằng một vài thao tác, người nông dân có thể dễ dàng quảng bá, giới thiệu sản phẩm trái cây của mình trên môi trường mạng thông qua các kênh livestream. Đây là một trong những kênh tiêu thụ đầy tiềm năng, hiệu quả cho nông sản của tỉnh Bắc Ninh. Lần đầu tiên tham gia bán các sản phẩm cây có múi như cam đường, cam lòng vàng thông qua việc livestream, anh Hoàng Văn Nam, giám đốc hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Nam Đồng ở phường Phượng Sơn không khỏi vui mừng phấn khởi bởi được tiếp cận một phương thức tiêu thụ sản phẩm cây có múi hoàn toàn mới và có rất nhiều tiềm năng. Anh Hoàng Văn Nam, giám đốc hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Nam Đồng phường Phượng Sơn tỉnh Bắc Ninh bày tỏ:
"Tôi thấy rằng cái buổi livestream này là rất chi là có hữu ích. Bởi vì là chúng tôi làm ra sản phẩm thì chúng tôi cũng phải cần phải quảng bá sản phẩm. Qua đây thì chúng tôi cũng muốn rằng là học hỏi được cái livestream này thì về chúng tôi sẽ truyền lại cho các thành viên để mỗi thành viên đều biết livestream và bán hàng trên mảng thông tin điện tử."
Khi tham gia vào phiên live này, chỉ bằng một vài thao tác dưới sự hướng dẫn đồng hành của các chuyên viên livestream, anh Nam thoải mái trò chuyện, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm cây có múi của hợp tác xã mình, đồng thời trả lời các câu hỏi liên quan của các chuyên viên livestream cũng như người tiêu dùng để giúp người tiêu dùng hiểu thêm về quy trình chăm sóc, chất lượng của sản phẩm. Chị Trần Thị Yến Hoa, chuyên viên livestream Sen Đỏ Farm chia sẻ:
"Sau một cái phiên live mà rất thành công ở cái phiên live vải thiều lần trước là bán ra sản lượng rất là lớn, là giúp đỡ được bà con ở Bắc Ninh rất là nhiều. Thì hôm nay em quay lại đây với một cái không khí là cũng là một cái là mong muốn là giúp bà con là tiêu thụ sản phẩm có múi như là cam này, bưởi này, cũng như là để các khách hàng thấy là cái sản phẩm cam, bưởi cũng như là vải ở Bắc Ninh là rất rất chất lượng."
Việc tham gia trực tiếp vào các phiên livestream bán cây có múi đã cho thấy sự thay đổi tư duy của người nông dân trong việc đưa sản phẩm của mình ra thị trường. Giờ đây, người nông dân đã có nhiều phương thức hiệu quả để quảng bá giới thiệu các sản phẩm của mình đến với người tiêu dùng. Đây là bước tiến quan trọng trong việc mở rộng thị trường tiêu thụ và là hướng phát triển đầy tiềm năng trong tương lai. Phóng viên Minh Quang thông tin thêm.
Thưa quý vị và các bạn, những cái phiên live trực tiếp tại vườn trái cây như thế này không chỉ giúp người nông dân có một cái cách mới để quảng bá cái sản phẩm nông sản của mình mà còn là dịp để người nông dân kể cái câu chuyện, một cái quá trình hình thành cái sản phẩm cây có múi sạch, an toàn, chất lượng đến với cả người tiêu dùng. Và tận dụng cái lợi thế của thương mại điện tử thì những cái sản phẩm trái cây này sẽ không chỉ phát triển ở trong tỉnh, ngoài tỉnh mà còn có thể vươn xa ở những thị trường quốc tế.
Thực hiện kết luận số 12 của tỉnh ủy về quản lý sử dụng biên chế khi hợp nhất, sắp nhập tỉnh, tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành rà soát, điều động, biệt phái 193 công chức viên chức giữa các cơ quan đơn vị cấp tỉnh và cấp xã nhằm bảo đảm nguồn nhân lực vận hành bộ máy chính quyền. Theo đó, 21 công chức viên chức các sở cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh được tăng cường đến công tác tại Ủy ban nhân dân xã phường. 21 công chức viên chức từ các xã phường thừa được điều động sang các xã phường còn thiếu. 65 viên chức có chuyên môn phù hợp từ các trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công được biệt phái sang làm công việc của công chức. Đồng thời, 76 công chức viên chức thuộc lĩnh vực xây dựng, quản lý đất đai, công nghệ thông tin từ các cơ quan đơn vị cấp tỉnh được biệt phái về xã phường. Đây là bước đi nhằm đảm bảo vận hành liên tục, hiệu quả bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời triển khai chủ trương vì việc tìm người của tỉnh Bắc Ninh. Tính đến tháng 11 năm 2025, tổng biên chế cấp tỉnh và cấp xã của Bắc Ninh là 65.251 chỉ tiêu, trong đó 14.855 chỉ tiêu thuộc cán bộ công chức, viên chức cấp tỉnh và 50.396 chỉ tiêu thuộc cấp xã, bao gồm cả viên chức sự nghiệp giáo dục. Tuy nhiên, tổng số cán bộ công chức cấp xã hiện có mặt là 3.862 người, vẫn thiếu 389 người so với định mức của Ban Chỉ đạo Trung ương giao.
Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 Tân Yên vừa tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2025 và triển khai phương hướng năm 2026. Dự và chỉ đạo có Đại tá Trần Viết Năng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Năm 2025, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 đã quán triệt nghiêm chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Các cơ quan đơn vị duy trì trực sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao. Công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ dự bị động viên được triển khai đồng bộ, tuyển quân bảo đảm dân chủ công khai, huấn luyện, hội thi hội thao duy trì nề nếp. Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Trần Viết Năng yêu cầu thời gian tới các lực lượng tiếp tục thực hiện nghiêm quy trình tuyển quân, phối hợp nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng huấn luyện và công tác đảng, công tác chính trị. Nhân dịp này, 36 cá nhân được khen thưởng vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Bộ Quốc phòng vừa tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân số, gia đình và trẻ em, an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025. Dự điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh có Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 5 năm qua, toàn quân triển khai nhiệm vụ trong điều kiện thiên tai, dịch bệnh phức tạp, môi trường lao động rộng và tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Riêng tại Bắc Ninh, lực lượng quân y luôn duy trì nghiêm chế độ, trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên rà soát, bổ sung văn kiện quân y và bảo đảm đầy đủ 4 cơ số phòng chống lụt bão, 55 cuộn băng cá nhân, túi thuốc cấp cứu cho các đơn vị. Công tác vệ sinh phòng dịch được triển khai đồng bộ, phun chloramin B hơn 63.500 m², duy trì quân số khỏe đạt 99,8%. Toàn tỉnh khám sức khỏe định kỳ cho 2.048 cán bộ chiến sĩ, khám tuyển nghĩa vụ quân sự cho 5.398 thanh niên, bàn giao 1.700 công dân đủ điều tiêu chuẩn, 100% tân binh xét nghiệm âm tính với HIV và ma túy. Hội nghị đồng thời chỉ rõ hạn chế, thống nhất giải pháp cho giai đoạn mới, hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường làm việc an toàn, nâng cao chất lượng chăm lo đời sống bộ đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự quốc phòng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong tình hình mới.
Ngày 28 tháng 11 tại trường Trung học phổ thông Quế Võ số 1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp với vụ học sinh sinh viên, Bộ Giáo dục Đào tạo và Ban chuyên đề khoa giáo Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức ghi hình cuộc thi trường học không ma túy năm 2025. Dự cuộc thi có lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Sở Giáo dục Đào tạo, Công an tỉnh Bắc Ninh và phường Quế Võ. Tại tỉnh Bắc Ninh tham gia cuộc thi có 6 đơn vị trường học gồm Trung học phổ thông Quế Võ số 1, Trung học phổ thông Yên Dũng số 1, Thuận Thành số 1, Yên Phong số 1, Lạng Giang số 1 và trường Trung học phổ thông Giáp Hải. Theo đó, mỗi trường thành lập một đội thi gồm 3 học sinh tham gia chính và các thành viên hỗ trợ do đơn vị lựa chọn. Dưới hình thức game show truyền hình, các đội trải qua các phần thi gồm Tôi là ai thì hiểu biết trả lời câu hỏi của ban tổ chức, thi hùng biện và phần thi tài năng. Ngay sau khai mạc, các đội thi bước vào các phần thi thể hiện khả năng nhận diện nhanh, trả lời chính xác về kiến thức phòng chống ma túy. Đặc biệt, phần thi hùng biện đem đến nhiều thông điệp sâu sắc về trách nhiệm của học sinh trong xây dựng môi trường học đường an toàn không ma túy. Cuộc thi diễn ra trong tinh thần hào hứng đoàn kết, thu hút sự cổ vũ của đông đảo học sinh. Học sinh Nguyễn Đức Lương Lâm, lớp 12A10, trường Trung học phổ thông Quế Võ số 1 nói:
Thông qua sân chơi này thì chúng em thấy được lan tỏa được cái tinh thần là phòng chống ma túy, đặc biệt là trong môi trường học đường và trong thời đại công nghệ 4.0 này thì ma túy trên mạng hay còn gọi là ma túy online rất là nguy hiểm, và từ đó có là một lời cảnh tỉnh rất là tốt cho những bạn trẻ đã đang và sắp có ý định sử dụng ma túy hoặc là tham gia vào những hình thức ma túy trên mạng này.
Học sinh Nguyễn Ngọc An, lớp 12A1, trường Trung học phổ thông Yên Dũng số 1 bày tỏ:
Sân chơi này, cái trường học phổ thông không ma túy thì chúng em hiểu rõ hơn về được cái vấn nạn ma túy học đường. Em vô cùng mong muốn được tham gia những cái sân chơi và chương trình rất là bổ ích như này và mong là sẽ có nhiều sự kiện hơn.
Với tinh thần hiểu để phòng tránh, học để nói không với ma túy, cuộc thi trường học không ma túy là sân chơi bổ ích để học sinh thể hiện kiến thức, hiểu biết và khả năng sáng tạo trong tuyên truyền phòng chống ma túy. Đồng thời, thông qua hình thức tuyên truyền trực quan cũng giúp các em nhận thức sâu sắc hơn về nguy cơ và hậu quả tác hại do ma túy gây ra, đặc biệt là ma túy núp bóng dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử. Ông Nguyễn Vinh Thanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh cho biết:
Bắc Ninh đây là lần đầu tiên mà tổ chức cái hội thi dưới hình thức là sân khấu hóa, làm cho các cháu cũng rất là hào hứng tham gia. Cái đấy nó cũng thể hiện một sự thành công khi mà ban tổ chức đã đề ra cái hội thi này.
Cuộc thi trường học không ma túy năm 2025 được tổ chức tại 12 tỉnh, thành phố với sự tham dự của 60 trường trung học phổ thông và 30 trường đại học cao đẳng trong toàn quốc. Thành công từ cuộc thi sẽ trở thành nguồn cảm hứng để ngành giáo dục đào tạo Bắc Ninh, các nhà trường chung tay xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, tích cực, xây dựng trường học không ma túy.
Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 27 tháng 11, nhiều người dân ở phường Từ Sơn phát hiện khói đen, lửa bốc cao từ công ty cổ phần Đại Phát, khu công nghiệp Tiên Sơn. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát, Phòng Cháy Chữa Cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bắc Ninh đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng lực lượng tại chỗ tổ chức dập lửa, triển khai các phương án ngăn cháy lan. Theo chính quyền phường Từ Sơn, đến khoảng 22 giờ cùng ngày, các lực lượng chức năng vẫn tập trung dập lửa, khống chế đám cháy. Vụ cháy chưa ghi nhận thương vong về người. Được biết, công ty cổ phần Đại Phát là doanh nghiệp chuyên sản xuất tã dán trẻ em, tã người lớn, băng vệ sinh, khăn giấy và miếng lót sơ sinh. Sản phẩm của doanh nghiệp được xuất khẩu sang nhiều thị trường như Nga, Cuba, Châu Phi và một số nước châu Á. Trong phần cuối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông có mây, không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng sớm trời rét hại, nhiệt độ phổ biến từ 11 đến 25 độ. Khu vực phía tây có mây, không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng sớm trời rét đậm, nhiệt độ dao động từ 14 đến 26 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam của tỉnh có mây, không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng sớm trời rét đậm, nhiệt độ duy trì trong ngưỡng từ 14 đến 26 độ. Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, qua sự thể hiện của Thanh Huyền và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.